Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 2020. Chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa là chúng ta được thêm tuổi nữa rồi nha. Hôm nay thì các vị còn nghe rất là ồn ào tại vì thợ sau lưng mình nó đang làm. Hy vọng năm mới chúng ta không có bị cái tình trạng bất an như thế này. Mình đã đi vô cái bài kinh Trạm Xe này được 2 buổi học rồi, hôm nay buổi học thứ 3. Tôi nghĩ chắc là quý ni sư, quý sư cô đã nghiên cứu bài kinh này kỹ rồi. Mình gợi ý ra đây mấy điều. Và mình nhớ là hôm lần rồi chúng ta đã đi vô nội dung của kinh. Và nội dung mình chia ra mấy vấn đề. Nay mình ôn lại trước khi mình viết lên bảng mấy chữ cho các vị. Tức là vấn đề thứ nhất, mình nói về sự tương đồng của hai bản kinh văn từ kinh Trạm Xe này tới văn bản kinh Thất Xa trong Trung A Hàm. Vấn đề thứ hai, mình đi vô, mình nói về nội dung của văn bản kinh này. Và vấn đề A là sự khác biệt rất xa giữa mục đích và phương tiện. Và chúng ta cũng đi đến vấn đề B, đó là mình nói đến câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất. Tất nhiên còn một vấn đề của nội dung của phần thứ hai này nó còn tồn tại lại, hôm nay mình giải quyết. Rồi mình đi đến vấn đề thứ ba nha. Đó là mình muốn chia sẻ với các vị về ý nghĩa lời đáp từ Tôn giả Phú Lâu Na. Giờ các vị chuẩn bị giấy viết đàng hoàng, học như là học trung học vậy. Cái nội dung của chúng ta nó gồm có mấy vấn đề. Hôm nay chúng ta đi vô cái nội dung vấn đề này. Vấn đề C. Thưa đại chúng, là mình khai thác cái ý nghĩa của lời đáp từ Tôn giả. Có mấy điều mà mình lưu ý ra đây thế này. Điều thứ nhất, đích đến và tiến trình đi không hề là một nha. Vấn đề thứ hai, đó là hướng đi và đích đến không khác nhau. Vấn đề thứ ba, mình ứng dụng giáo lý nơi đây. Và vấn đề thứ tư là những cảm hứng từ ví dụ đoạn xe. Mình ghi cái nội dung để cho đại chúng ghi chép đàng hoàng trước rồi chúng ta sẽ triển khai nó. Bốn vấn đề. Kiếm ra chuyện để nói mà. Thưa các vị rằng là từng lời kinh văn nó không hề là dư thừa đối với đời sống tu của chúng ta. Đó là những chuẩn mực nhất định để mình học. Học cách cư xử, học cách đối đáp, học cách tư duy, học cách hướng dẫn tâm. Đây là những vấn đề mà nếu chúng ta có đọc học, có nghiên cứu rồi thì tự nhiên vấn đề này nó sáng bừng trong cái nhận thức chúng ta thôi. Mình giải thích phần thứ nhất để các vị lưu ý. Tức là đích đến và cái tiến trình đi nó không hề là một. Ví dụ như đích đến của ta đó là đất nước Hoa Kỳ đi. Thế nhưng mà mình đang trên chuyến bay, mới có qua Thái Bình Dương thôi. Rồi các vị nghĩ rằng đây đã là đích đến rồi thì sai lầm nha. Cho nên thưa các vị, điều nhận thức đầu tiên trên cái mặt đời sống vật lý nó là như vậy. Từ điều này chúng ta nếu có được cái trí tuệ nhất định thì chúng ta sẽ hình thành được cái đời sống tu tập chúng ta phải làm gì. Tại vì đôi khi mình đặt lầm mục đích. Đây là cái lầm thứ nhất. Đôi khi mình lại lầm lẫn rằng là mình đã đến nơi. Lầm thứ hai. Và khi hai cái lầm này có mặt thì thưa đại chúng rằng mình mất đức một đời tu rất ư là dễ dàng. Tại đích đến của mình không phải là một chút lợi chút danh, chút được thầy thương bạn quý, chút được Phật tử tín đồ nể trọng hoặc là những cái vật chất phụ du đời thường. Và đích đến của mình thưa các vị rằng nó tùy vào cái mức độ lý tưởng tu của các vị mà có thể đích đến của nó là nơi chốn tột cùng hoặc là nơi chốn đó là chốn dừng chân bên vệ đường. Điều này nó còn tùy vào cái năng lực học Phật của chúng ta, hiểu biết giáo lý chúng ta. Thế nhưng mà quan trọng ở đây đó là thưa các vị, khi mình có mặt giữa trần đời, nhận diện về năng lực tu của mình, trí tuệ của mình, phước lành của mình đủ khả năng quyết định rằng là mình đang đứng ở chặng đường nào, mình đang đi tới đâu trên con đường tu nghe. Đây là cái nét đầu tiên các vị nhận diện về đích đến, nó không phải là cái tiến trình đang đi. Nếu chúng ta có được chút năng lực nhận thức như thế này thì ai cũng nhận ra một điều rằng là chúng ta đều là những người đang đi cả. Đang đi cả. Có thể đi xa hơn chút. Có thể kẻ đi trước người đi sau thôi. Và những bậc thầy thực sự họ có sự khiêm tốn nhất định ấy, thì thưa các vị, dù họ có là những vị đạo sư rất ư là được nể trọng, thế nhưng mà họ cũng tự thấy họ là những người đang trên tiến trình đi nghe, chưa hề có vị đạo sư nào, những vị thầy kỳ vĩ nào dám tự hào rằng là ông đã đến. Chỉ một trường hợp duy nhất, trường hợp nào ông dám nói ông đã đến? Trường hợp nào lúc ông trút hơi thở cuối cùng á, ra đi cách tự tại, ông mới có khả năng bảo rằng là ta đã về đến nơi. Còn đang sống loay hoay, thưa các vị, thì chưa ai có khả năng nói mình là người đến đích ngang. Một cái lời nói mà thưa các vị nó làm chuẩn mực để cho đời sống tăng ni chúng ta học, đó là ông cụ Trúc Lâm có lời nói rất dễ thương. Các vị có biết ông cụ nói gì không? Thưa đại chúng rằng là lần đó năm 1973, đầu năm 74 thì phải, hay là đúng là đầu năm 74, ông cụ mở cái khóa thiền thứ hai tại Thiền viện Chân Không. Mình nhớ là cái diễn văn đọc trong cái ngày khai mạc khóa tu 3 năm đó. Đành rằng ông đọc vài dòng mình không nhớ làm chi đâu, nhưng mà một câu mình nhớ cho tới giờ vẫn còn in rất là đậm, đó là tôi thấy mình là kẻ nợ tăng ni. Tôi chỉ thấy mình là một vị thầy có trách nhiệm, có thiếu nợ với tăng ni thôi. Cho nên những việc làm của tôi đó lại trả nợ tăng ni nghe, trả nợ tăng ni. Có điều ông chua thêm câu rằng là ai biết đòi tôi trả, không biết đòi tôi không trả. Biết đòi nghĩa là đến đây với tôi, tu học theo sự bảo bọc của tôi, thì tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống, nuôi ăn, nuôi ở, nuôi tu, dạy giáo pháp. Còn nếu ai quay lưng lại không đến với tôi thì tôi không có nợ chi với người ấy cả. Thưa các vị, một vị thầy mở đạo tràng, dạy thiền, dạy kinh văn đại thừa vào năm 72-73, các vị biết rằng không dễ kiếm đâu nghe. Thế nhưng cái câu nói ngài rất ư là khiêm tốn. Mãi cho tới lúc sửa soạn bệnh và lâm vô tình trạng không còn vận hành Phật pháp như hiện tại, ta chưa nghe ông cụ nói một câu nào bảo rằng mình là người đã đến nơi đến chốn cả. Chưa hề. Đây là bài học đầu tiên để ta nhận ra rằng là chẳng những chúng ta, các bậc thầy hiện tại kỳ vĩ ra làm sao, giỏi ra làm sao, vẫn chưa có một vị nào tự hào rằng là mình đã trên con đường về đến nơi đến chốn. Cho nên nên nhớ rằng là đích đến và con đường đi, hai điều này rất khác, rất là xa nghe. Đôi khi với các bậc đạo sư, các ngài thấy cũng còn chấp chới quãng đường rất xa. Với chúng ta thì chúng ta nhận diện về đời sống mình rằng trí tuệ mình dường như nó không phải là nhiều lắm. Công vô tu chưa đầy, phước hữu lậu chẳng có là bao. Thế mà mình lại lơ là, lại tự hào, đầy ngạo mạn, thì điều này nó sai lầm nghe. Đây là cái nén đầu tiên nhận diện đích đến và tiến trình tu. Không hề là một bao giờ. Đừng nghĩ liễu ngộ được vài câu kinh, giảng được 5-3 bài pháp và có được vài trăm người Phật tử hoặc độ được vài chục người xuất gia là quay một cõi, thưa các vị, vẫn chưa đến đâu cả. Đây là điều đầu tiên ta nên nhận diện. Thế này, cái điều thứ hai, các vị thấy dường như là nó có vẻ mâu thuẫn. Hướng đi và đích đến nó không khác nhau là sao? Một ví dụ vật lý dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đi về hướng thành phố, ví dụ như là từ miền Trung các vị về Sài Gòn đi, thế nhưng mà các vị hướng về hướng Bắc thì càng đi càng xa. Thế thì nếu từ miền Nam các vị đi về thành phố mà các vị hướng về hướng Bắc thì các vị càng đi càng gần á, cứ mỗi một bước chân là các vị gần đến đích của các vị. Và chắc chắn rằng là với điều kiện như vậy, hướng đi chính đáng như vậy thì sẽ đến nơi thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là hướng đi và đích đến đó là một. 1.000 bước chân trên con đường thiên lý. Nhưng mà nếu đặt bước chân đúng hướng thì thưa các vị, từng bước nối nhau chắc chắn rằng ta đến nơi đó. Cho nên cái điều thứ hai mình khai thác để các vị ý thức rằng là hướng đi của chúng ta đang đi và nơi chúng ta đến chỉ có một mà thôi. Thế thì điều này nó cho chúng ta bài học gì nữa đây? Nếu quy chiếu và bài kinh thì các vị thấy rằng là giới để có được tuệ, tuệ để có được kiến giải chân chính, kiến giải chân chính để sáng được đạo, biết đạo phi đạo và cuối cùng đạt đến Niết Bàn. Thế thì nếu hướng đi chúng ta đặt lệch, mình đi vô chùa không đặt cái nền tảng đó là thành tựu được giới, sống đời sống phạm hạnh, đó là có được kiến giải chân chính, có được cái thấy tương ưng với chánh pháp, liễu ngộ được tâm, và chúng ta đặt cái mục đích sai, đó là cái việc thành đạt hiện tiền của người tu, đó là mình thành đạt chút lợi chút danh, có được chút phù hoa vật chất giữa cuộc đời, hoặc là chải vải lăng xăng kiếm một cái chút mà nhân gian họ bỏ, đó là những cái loại vật chất đời thường để giúp cho người thân chúng ta có của, có tiền, có cửa, có nhà, vân vân. Thưa các vị, coi chừng mục đích này nó dẫn chúng ta đi lạc hồi nào không hay. Và cái điều kỳ lạ nơi người tu chúng ta, mình quan sát những người bằng hữu của mình và những người chung quanh đó, thưa các vị, người nào họ đầu tư trọn vẹn đời sống cho công trình tu á, họ không quan tâm gì đến đời sống của người thân bằng phước lành của sự tu tập chính họ. Thưa đại chúng rằng cái sự đổi thay kỳ lạ là nó làm cho gia đình nó thay đổi nghe. Người thân họ thay đổi từ đời sống cho tới thay đổi tâm thức. Thế là nếu chúng ta đặt mục đích sai ban đầu, mình tu có được cái điều kiện nhất định, rồi mình cứ lại đầu tư tâm thức mình rất hẹp hòi cho vài ba người thân thuộc của mình thôi. Đây cũng là loại sai lầm, đành rằng nhìn bằng cái nhìn đạo lý đời thường á, thì không có gì là sai lầm cả, tại vì hiếu đạo đó là lẽ bình thường. Thế nhưng các vị nhìn cuộc đời Đức Thế Tôn, các vị thấy rằng là Ngài không đặt nặng vấn đề trả hiếu người thân bằng vật chất đâu nghe. Ở nơi đây không phải cái điều kiện là bố của Ngài Tất Đạt Đa là hoàng đế, Ngài không cần. Thưa các vị, hình dung rằng là thậm chí tới lúc cuối cùng nghiệp thức nó đẩy đến cái gia đình hoàng tộc, đó là gia đình của Tịnh Phạn Vương, bị Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân về sát hại. Ngài không phải là bỏ lơ, nhưng mà Ngài nghĩ rằng là làm hết sức mình ngăn cản, thế nhưng mà nghiệp đến rồi không thể cản được. Một dẫn chứng thứ hai, các vị biết rằng là mới 7 ngày thôi là mẹ đã mất. Người thay cho mẹ của mình đó là bà Ma Ba Xà Ba Đề, nuôi Ngài tới trưởng thành. Thế nhưng mà khi Tịnh Phạn Vương mất rồi và xin đi xuất gia, các vị thấy 3 lần xin chứ có phải đơn giản đâu. Lần đầu tiên A Nan kể lễ bạch Thế Tôn, sau khi Ma Gia phu nhân mất, chính Di Mẫu đã nuôi Ngài, bây giờ Tịnh Phạn Vương mất, Bà một mình cô đơn, bà ngưỡng mộ giáo pháp, xin Thế Tôn cho bà xuất gia. Để đền lại cái ơn bà đã nuôi dưỡng ngài. Thế Tôn nói: này A Nan, ta nhớ rằng là lần đầu tiên về Ca Tỳ La Vệ, ta đã làm lễ quy y cho cả dòng họ Thích. Ngần đó thôi, đủ đền ơn sinh thành, đền ơn dưỡng dục. Thì các vị thấy rằng là người tu chúng ta, nếu chúng ta học giáo lý cho kỹ, đặt cái mục đích rất ư là chính đáng, đó là đời sống tu, mình nên làm hoàn thiện cái phẩm chất tu của ta, đặt cái giá trị giải thoát, hoàn thiện đức hạnh, hoàn thiện công trình tu lên trên nghe. Còn mình bằng một cái tâm thức rất ư là bé nhỏ, mình cứ nghĩ kiếm một chút vật chất vun bồi cho người thân của mình, đây là cái cách mà các vị đặt cái mục đích nó không có chính đáng. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất trong cuộc sống đời thường, ta nên biết rằng với người tu chúng ta, phước lành công phu tu rất là quan trọng. Ở mức độ cạn thôi, đời sống thanh tịnh giải thoát của các vị, nó là niềm cảm hứng cho cả gia đình quy hướng về. Các vị đọc vào luật Sa Di thôi, thì các vị thấy rằng là về thăm nhà, không được quyền nói đến hoàn cảnh khó khăn của vợ lam tự viện, không than thân trách phận, không bảo rằng tôi cô đơn, tôi thiếu thốn, huynh đệ bạn bè ăn hiếp tôi, vân vân. Tất cả điều đó không được quyền nói. Tại sao vậy? Tại vì những điều đó nó không làm tăng trưởng tín tâm của người thân ta, mà trái lại làm cho họ thối thất bồ đề tâm, đối tâm bảo. Do vậy cho nên các vị ý thức điều này, các vị thấy rằng cách xử lý người tu chúng ta đó, thưa các vị, là mình bước cạn nhất là xuất thế tục gia rồi, mình phải làm cho được nghe. Xuất thế tục gia mà còn chưa đạt được, lâu lâu chạy về để cho mẹ nuôi cơm nuôi nước chừng nửa tháng 20 ngày đã vất vả, có người sưởi ấm, sai nghe. Tôi nhìn thấy một số các thầy cô sao họ thích về nhà, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi nói: ủa sao ngộ vậy? Và thưa các vị, đời sống tu của mình là mình nghĩ rằng mình xuất gia rồi là mình dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho tâm bảo thôi. Và nếu nghĩ sâu xa hơn thì thưa các vị, ta đâu phải chỉ có một bố một mẹ trong hiện đời. Hằng sa kiếp, chúng sinh trên trần gian này đều có quan hệ quyến thuộc với ta cả, đều là bố mẹ của ta cả. Cho nên hãy đặt cái mục đích của người chí chân xuất gia, bằng không thì coi chừng ở cái mức bình thường nhất, chúng ta vin vào lý cớ. Đó là người tu mà không có hiếu thì còn có nghĩa lý gì. Nhưng mà thưa các vị, nó nhiều tầng hiếu nghe. Đôi khi cái hiếu của mình quan niệm đó, nó có một phần ái luyến đời sống gia đình rất là nặng nề. Cho nên các vị nên ghi nhận điều này, củng cố đời sống tu của chúng ta. Một ngày mà mình không có được nuôi dưỡng bằng công trình tu, thưa các vị rằng nó bị gián cách, tức là nó bị đứt đoạn. Niệm nó không liên tục, công phu tu nó không thể dâng lên cao được. Do vậy cho nên cái đích đến nó có nhiều tầng. Tầng cạn nhất là các vị nhìn trong cái cách sống bình thường của chúng ta, trong cách cư xử của mình. Mình cứ vin vào cái cớ rằng là nơi này khó chịu, nơi kia bất an, nó không đủ điều kiện thuận lợi, vân vân. Thế nhưng mà nếu mình quy chiếu vào công trình tu, thưa các vị, không nơi nào không thuận lợi cả. Tại vì nhu cầu để tu mình đâu có cần gì khác ngoài cái việc đó là có được miếng ăn, có được mái chùa, có được hình hài khỏe mạnh, có được Phật pháp để hành trì. Và đích đến của nó là ngay hiện đời này an lạc, chứ đâu phải đích đến của nó là làm cái gì nhiều hơn vấn đề này đâu. Đâu phải có của có tiền, đâu phải sang quý, đâu phải là khoe mẽ với thiên hạ là tôi là người thế nọ thế kia đâu. Thưa các vị, tất cả những cái thứ phù qua đó dường như không phải là đích đến của người tu đâu nghe. Đó là tầm trung, tầm tuyệt vời. Thưa đại chúng, rằng mình đặt cái giá trị là đời này thành tựu sự nghiệp đạo hạnh, chứng nghiệp an lạc niết bàn, đó là mục đích của mình, thì thưa các vị, cứ mỗi một bước chân các vị bước đi thì nó lại gần với đích đến của các vị. Cho nên khi đặt một cái hướng đi đúng thì cái hướng đi ta nó dẫn dắt ta đến cái đích rất là đúng. Các vị nhớ trong Cốc Nhạc Cát Đá có câu chuyện Lý Thú đó, có vị thiền sư, ông xuất gia. Thế rồi cái niềm đam mê đầu tiên đến công trình tu là ông học Phật Pháp. Tự nhiên ông trở thành một vị thầy rất là thông tuệ, giảng kinh thuyết pháp, các đạo tràng ta đua nhau ta mời. Và tới một lúc ông nghĩ rằng dường như con đường này nó dắt dẫn ta đi vô cái nẻo nhiều người kính trọng, dường như đã có danh rất lớn trong chốn Già Lam rồi, nơi nào cũng để trọng cả. Ông nói không được, dường như mình lệch mục đích rồi đây. Thế ông bỏ, trốn biệt. Và thưa các vị, tâm thức nó không có dừng lại đâu nghe. Là người có chất văn học, là người viết chữ đẹp, thế cho nên ông lại mở ra một cái chương trình mới, đó là bắt đầu viết thư pháp. Từ thư pháp bước ra hội họa. Thưa đại chúng rằng cái lĩnh vực này ông chỉ cần khều nhẹ một ngón tay thôi là những cái chữ ông phóng muốn viết ra như rồng bay phượng múa. Những bức họa ông họa thì thưa các vị rằng là nó rất sống động, rất có hồn. Thậm chí bức họa của người ta họa xong rồi ông tới ông chỉ điểm hai con mắt thôi thì bức họa đó dường như là nó muốn bay lên mây vậy. Và tự nhiên nó nổi danh một thiền sư họa sĩ. Ông nghĩ ôi, cái chuyện tu ta đâu phải là cái chuyện thành đạt điều này. Thế là ông lại vứt cọ, vứt bút, dẹp hết những cái trò vớ vẩn đó. Ông lại chìm sâu trong cái sinh hoạt tu tập thiền định. Và cuối cùng, đạt đến cái cuối cùng đó là thành đạt được sự nghiệp trí tuệ. Và thưa các vị, đây là những câu chuyện ở trong thiền môn, nhưng mà câu chuyện ở trong các vị sư mật thừa cũng có câu chuyện rất là lý thú. Mình nhớ, không biết đã kể cho các vị nghe chưa, về câu chuyện một vị hoàng tử của Tích Lan. Thưa đại chúng rằng đảo quốc kia khi bố ông mất, ông kế thừa hoàng đế làm vua 3 năm. Mà cái phước lành kỳ lạ là khi ông làm vua rồi thì đất nước yên bình, mùa màng lại không thất bát, thần dân yên ổn và nước giàu dân mạnh. Phước của ông ta nó như vậy cho nên sự có mặt của ông ta nó làm thành cái điều kiện vật chất như vậy thôi. Hai điều này nó dính liền nhau nghe. Phước của các vị là hoàng đế thì các vị đi đâu cũng hoàng đế cả. Còn phước của mình ăn mày thì ở đâu mình cũng ăn mày thôi. À, thưa đại chúng rằng 3 năm sau, bà mẹ mãn tang phụ hoàng rồi ra gặp con mà khóc mướt. Ông ngạc nhiên nói, ủa mẹ, con nhớ rằng 3 năm làm vua của con, đất nước rất bình yên, thần dân an ổn, gạo lúa phong nhiêu, không giặc giả trộm cắp. Thế mà mẹ buồn gì mẹ khóc? Ta nghĩ rằng nhiều lắm là ngươi chỉ là một vị minh quân, chỉ vì vương quốc. Mà cái trò này thì ai làm chẳng được. 3-4 đứa em ngươi đều có thể làm được hoàng đế minh quân mà. Ông nói, con biết rồi, ta chào mẹ. Thế rồi ông vác túi xuất gia, lang thang trên đất nước Ấn Độ, đi khắc thực. Nhưng mà thưa các vị, cái phước của ông là phước của hoàng đế, do vậy cho nên đi tu rồi thấy cái tướng mạo ông uy nghiêm, đẹp đẽ quá, cho nên cả một nhóm thanh niên nam nữ nó theo ông, nó làm đệ tử. Thế rồi đi khất thực mà có người che lộng, có người ôm bát, có người là chăm sóc rất là cẩn trọng. Thế rồi một hôm lang thang đi khất thực cả một bầu đòn như vậy, mẹ đứng trước đường mẹ đón mà khóc. Nói ủa, con nghe lời mẹ con xuất gia làm tỳ kheo tăng rồi mà. Bà nói ta tưởng mi đi tu, mi làm một vị tăng ẩn nơi sơn lâm, lấy thiền định, lấy trí tuệ làm sự nghiệp đằng này. Mi đi tu có khác gì làm hoàng đế đâu. Cũng có người ôm bát, cũng có người che lọng. Thậm chí mi chảy răng, có người chảy răng cho mi nữa thì còn nghĩa lý gì. Nghe nói, ôi, con xin lỗi mẹ, con biết rồi. Thế là giả từ hết, cấm hết đồ tôn đệ tử không được đi theo. Ta vô rừng, ta ẩn cư, ta tu. Ngài khất thực về, khoanh chân tọa thiền 12 năm. Thưa các vị, thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, chứng được giải thoát rồi, cái ta leo lên mây, ta đi chơi, tức là du hành, vẫn du hí thần thông đi chơi, lên cung trời, đi xuống Long Vương chơi, gặp bà trên cung trời mà khóc. Nói ủa, con nghe lời mẹ, con tu tạm hoàn thiện rồi, chứng giải thoát rồi mà sao mẹ khóc? Ta tưởng mi tu hành chứng được đạo quả giải thoát rồi mi hoằng quá độ sinh, quá ra mi chứng giải thoát rồi mi đi chơi. Thưa các vị, ông nói ô con xin lỗi mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ. Và sau đó thì bà cười một tràng dài, quá ra đó là Bồ Tát Quan Âm hiện thân nghe. Từ điều này, thưa đại chúng, cho ta cái nhìn đó là khi các vị đặt mục đích chính đó là công vô tu, có khi nó là từng chặng đường nghe. Do vậy cho nên trong truyền thống Già Lam chúng ta, thưa đại chúng, rằng là mỗi sáng mỗi chiều có những bài thi kệ nhắc nhở khích lệ, như những bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tự giảm đó, đó là những bài nhắc nhở. Kèm theo những điều đó thì các vị biết rằng những bài sám tụng nhắc nhở chúng ta để phát nguyện, để khởi hành. Và trên con đường tu đôi khi mình quên bản nguyện nghe, cho nên hãy nhớ là hướng đi đặt đúng rồi nhưng mà chúng ta không có quyền lơ là. Đây là ý thứ hai. Ý thứ ba gọi ra đây, thưa đại chúng, rằng là giáo lý đạo Phật từng bài kinh ngắn hay dài, từ nền tảng Nikaya hay đại thừa, đều có một sắc thái chung, đó là nhắc chúng ta ứng dụng điều Phật dạy, điều các vị thánh tăng đệ tử Như Lai ngày xưa vào tự thân đời sống chính mình để làm hoàn thiện mình từng ngày một, từng ngày một. Thực ra thì phẩm hạnh của mọi người chúng ta không hẳn là mình tu một ngày hoàn thiện đâu nghe. Có những loại tập khí các vị mất 10 năm mới có khả năng thay đổi được đó. Có những loại tập khí thì chỉ cần mất vài ngày thôi. Thế nhưng mà có những loại tập khí mất hàng sa kiếp chứ đơn giản đâu. Cho nên nên nhớ rằng là mỗi bài kinh chúng ta học, chúng ta ứng dụng những điều từ trong văn bản kinh đó gợi cho chúng ta để chúng ta ứng dụng hành trì thôi. Ví dụ như trong bài kinh này có những điều nó tác động vào ta, nó khơi động lên tâm thức ta những cái điều gì mà mình cảm thấy vô cùng xúc động á, thì mình ứng dụng điều đó vô, thưa các vị, rằng là nó trở thành cái niềm cảm hứng rất là lớn nghe. Hai điều này chúng ta nên hiểu rõ ràng rằng là mình nghe một bài pháp, nghe lời một vị thầy dạy, nhìn một cử chỉ đẹp của bạn đồng tu, thưa các vị, nó đều là những bài học để mình ứng dụng nó vào đời sống tu của chính mình cả. Và trong cuộc đời, thưa đại chúng, rằng là đôi khi mình tu nó không phải là một lần mình gặp vị thầy là xong việc. Người xưa có khi họ đi tham vấn cái hàng trăm vị thiện tri thức là như vậy. Mỗi vị thiện tri thức họ đều có những cái sắc thái đặc thù, họ đều có những cái tác động, những cái nhân duyên nhất định để làm thành cái niềm cảm hứng trong công trình tu của chúng ta cũng như vậy nghe. Thưa đại chúng, rằng là tùy mức độ tâm thức tu của chúng ta nó dâng lên đến mức độ nào mà chúng ta đọc những bài kinh nó làm tăng trưởng trong ta cái niềm cảm hứng. Ví dụ như 10 năm trước các vị đọc trung bộ kinh các vị không thấy gì hứng thú cả, thế năm nay các vị đọc thì các vị thấy nó có nhiều điều tác động tâm thức ta. Và đừng nghĩ rằng ngang đây là đủ nghe. 5 năm sau các vị mở lại kinh Trung Bộ, các vị đọc thấy nó có những cái hay khác, mình khám phá ra nhiều điều màu nhiệm khác. Do vậy cho nên trên cái tiến trình tu, thưa các vị, rất nhiều điều cần để chúng ta lấy nó làm người bằng hữu tu tập. Và giáo lý là một trong những vị bằng hữu trung kiên nhất. Bạn của chúng ta có ai rảnh đâu mà gần gũi thân cận mình những lần mà mình khó khăn, hoặc là những lúc mình cô đơn, những lúc lòng trống vắng. Thế nhưng mà kinh sách là một, công trình tu tập là hai, chưa hề lười biếng khi các vị mời gọi nghe. Lòng mình trống trải, mình cần một cái gì đó để lấp đầy, hoặc là để có được chút niềm vui để nuôi dưỡng mình, thưa các vị, là kinh văn lúc nào cũng mở ra đợi chờ ta cả. Cho nên các vị nên lấy kinh văn làm người pháp hữu. Và khi các vị có niềm đam mê nhất định với dòng kinh văn thì thưa đại chúng rằng là các vị đã bắt đầu gắn bó đời sống mình với con đường tu tập chánh pháp và thành tựu trí tuệ. Còn mình vẫn chưa thấy đời sống mình gắn bó với kinh văn, với giáo lý, thì thưa các vị, cái chuyện tu tập để có được an lạc ngay hiện đời này, đã xa vời rồi, đừng nói cái chuyện thành đạt được cái điều gì trên con đường tu xa hơn nha. Đây là cái nét đầu tiên mình gợi ra đây để đại chúng lưu ý. Và cái nét cuối cùng, thưa các vị, cái ví dụ trạm xe này nó cho chúng ta một cái niềm cảm hứng rất là lớn. Như vừa rồi mình kể câu chuyện rất là lý thú cho các vị nghe đó. Dường như là cái máy này hình nó đứng nghe, nhưng mà các vị còn nghe mình nói chứ hả?
Dạ, chúng con còn nghe lắm.
Dạ, nghe được thì được rồi. Nhưng mà nó đang quay quay, hình nó đứng nhưng mà không sao, cái việc quan trọng là mình nghe tiếng được rồi. Thưa đại chúng, rằng là mình thưa lại vấn đề này. Cái ví dụ trạm xe này nó rất ư là lý thú. Lý thú chỗ nào? Các vị hình dung rằng là mình có một cái bệnh từ cái kiến chấp của mình, từ ái ngã của mình, cho nên mình dính với cái chi á, thì mình không thể buông được cái đó nghe. Giản dị nhất. Và đây cũng là cái nền văn hóa Đông Phương à. Ví dụ như mình xuất gia với một vị thầy, vị thầy đó đã có công mở mắt pháp cho mình, thì thưa các vị, đôi khi mình nghĩ rằng mình sống nơi đây, mình chết nơi đây với vị thầy này. Cái quan niệm này cũng rất là đẹp đẽ. Thế nhưng mà nếu con đường tu mà mình gắn bó mình với một nơi chốn, vị thầy, một pháp hành trì, thì coi chừng chúng ta cũng không có đặt đúng mục đích của mình, chạm đến cái ngưỡng cửa cuối cùng, đó là thành đạt niết bàn, thành đạt giải thoát nghe. Do vậy, thưa các vị, rằng là cái tiến trình tu chúng ta đó, nếu nhìn theo cái cách thế của Ngài Phú Lô Na, Ngài vận dụng nơi đây, thì các vị nên nhớ rằng là mỗi bước ta đi, ta đều bỏ lại phía sau những cái điều cần thiết. Và càng lên cao thì những cái cồng kềnh chúng ta nó phải càng rơi rụng đi. Các vị hình dung rằng người leo núi đầu tiên thì họ phải mang đủ những thứ cần thiết, tại vì có thể đối diện với gió, với bão, với lạnh lùng. Thế nhưng mà càng lên tới đỉnh bao nhiêu thì lương thực họ ăn nó phải cạn dần. Không có giống với cái chuyện là mình mới khởi hành, mình vác một ba lô đồ ăn. Và nếu người đạt đến đỉnh cao tột cùng của con đường tu tập, thì thưa các vị, nơi đó nó không cho phép các vị có một cái cồng kềnh gì về bản ngã cả. Cái điều này các vị đọc vào kinh văn của các vị hòa thượng lý giải thì cũng không có khác điều này đâu nghe. Ví dụ như Ngài Thiện Siêu, Ngài có một quyển sách rằng là Niết Bàn cửa rất hẹp, nó không cho phép anh có được bản ngã đi vô. Và điều này nó minh chứng rằng là trên con đường mình đi đó, mình phải bỏ từng trạm xe một. Xin lỗi đại chúng nha. Cái đường dây trời mưa cho nên nó hơi trục trặc chút. Có cơ hội quý vị nghỉ ngơi thôi. Thế là vấn đề thứ ba mình đi vô. Chắc nó thấy mình lang thang quá cho nên nó muốn làm cho mình đi nhanh chút. Vấn đề thứ ba, chúng ta sẽ trích ra từ nơi đây là bài học cho chúng ta từ nội dung kinh. Cái phần C vấn đề thì mình khai thác là chúng ta học từ Ngài Tôn giả Phú Lô Na. Thế nhưng ở đây thì mình nói về tổng quát của bài kinh này nhé. Và cái phần A của vấn đề mình gọi ra nơi đây để đại chúng lưu ý là văn bản kinh từ Thánh Đệ Tử Phật nói. Và giá trị của nó. Mình ghi hai nét này để các vị tiện đối chiếu. Điều đầu tiên nhận diện thưa các vị rằng là đây là một bài kinh không phải do Đức Thế Tôn nói. Mình nhấn mạnh điều này để các vị lưu ý rằng có một số các vị sư Nam truyền bảo rằng là văn học Đại Thừa ngụy tạo, không phải do Đức Phật nói. Và các ông nghĩ rằng cái gì như thị ngã văn mới được kết làm kinh. Thế nhưng nhìn vào văn học Nikaya, các vị thấy có những bài kinh không có như thị ngã văn gì cả. Tức là đây không phải là do chính Đức Phật nói, mà do các vị thánh đệ tử thinh văn của Đức Như Lai. Và có nhiều văn bản kinh Đại Thừa. Thưa các vị, cả một văn bản kinh chúng ta không nghe Đức Thế Tôn nói lời nào cả, toàn là các vị Bồ Tát đối đáp với nhau không. Ví dụ, dòng văn học của Kinh Hoa Nghiêm, Các vị đọc thử Hoa Nghiêm, các vị thấy rằng là đây là một tác phẩm rất là đồ sộ về văn học. Và cái chiều sâu về giáo lý thì rất là uốn éo. Thế nhưng tìm không ra là lời Đức Như Lai nói trong các pháp hội mà là các vị Bồ Tát nói với nhau thôi. Thậm chí là các vị Địa Thần cũng thuyết pháp, các vị Thiện Tri Thức nơi đó, các vị Bà La Môn có những vị đóng vai là hoàng đế, có những vị đóng vai là quỷ dạ xoa, vân vân. Thế thì các vị thấy rằng là từ cái nhìn từ kinh văn này, chúng ta có cái nhìn rằng đừng nghĩ rằng là dòng văn học Nikaya phải như thiền ca văn hết mới được gọi là kinh văn nghe. Rồi liên hệ với cái điều mình thưa đó, thưa các vị, là mình đọc ở trong Tạp A Hàm có một bài kinh được ghi lại sau khi Thế Tôn Niết Bàn tới 100 năm, cũng được ghi vào văn bản kinh. Tại vì trong đó kể câu chuyện rằng là A Dục Vương, tức là Asuka Vương, tới cuối đời đó bị thằng con nó nhốt vô, nó bỏ đói. Bỏ đói ông, và ông có một cái phát nguyện rằng là lúc nào ông phải cúng dường chư Tăng rồi ông mới thọ thực thôi. Thế rồi cung tần mỹ nữ nó đem tới một trái xoài, ông lấy nửa trái xoài, ông nói đem cúng dường chư Tăng đi, đành rằng ta không có nhiều nhưng mà đây là cái món quà cuối cùng của A Dục Vương này, có thể cúng dường chư Tăng. Ngày xưa hoàng đế Asuka thì giàu có cả bốn châu thiên hạ, thế nhưng bây giờ thân phận tội tù cho nên ta chỉ có một chút này thôi, xin chư Tăng từ bi thọ nhận và hồi hướng phước lành cho ta. Thì các vị biết rằng là A Dục Vương là vị hoàng đế sau Thế Tôn Niết Bàn tới 100 năm, thế nhưng mà vẫn được ghi trong dòng kinh văn của A Hàm. Từ điều đó là chúng ta nhìn lại cái dòng kinh văn của Nikaya, các vị thấy rằng rất nhiều bài kinh của các thánh đệ tử thinh văn nói, chứ còn Đức Thế Tôn thì Ngài không có nói lời nào trong đây cả. Tuy nhiên có một điều là cuối bài kinh á, thì đôi khi các ngài tôn giả này nhờ Đức Phật chứng minh rằng là điều con nói có đúng với tuệ giác Như Lai, có phải là được kế thừa lời dạy của Như Lai chúng con truyền đạt và giải thích không? Thế Tôn bảo rằng đúng, điều này rất đúng với ý của ta mong muốn như vậy. Đây là cái nét rất ư là đặc thù để chúng ta nhận diện về điều này. Và từ điều này các vị có một cái nhìn rộng thoáng hơn nghe. Bằng không thì chúng ta nghe một số các vị sư Nam truyền bảo rằng Kinh Văn Đại Thừa là ngụy sách, ngụy thơ, không phải do Phật nói, rồi chúng ta hoang mang. Nhất là cái dòng văn học Đại Thừa như Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, vân vân. Chúng ta thường nghe quý sư Nam truyền bài bác điều này. Đây là cái điều, thưa các vị, mình khảo lại lịch sử để mình nhìn vấn đề nó rộng hơn. Đó là điều thứ nhất, khảo lịch sử nhìn vấn đề kinh văn. Rồi vấn đề thứ hai, nó liên hệ đến giá trị vô lậu đạo. Mình muốn nói rằng là cũng là ngữ lục các bậc thiền sư, thế nhưng mà trong cái chiều dài ngữ lục của thiền có một quyển ngữ lục được gọi là kinh. Các vị biết quyển gì không? Pháp Bảo Đàng á. Đây là Pháp Bảo Đàng. Cái đặc thù ở nơi đây là thế này, thưa đại chúng, ta hình dung rằng là Pháp Bảo Đàng là một quyển văn học thiền có mặt vào thế kỷ thứ bảy. Thế nhưng quyển này nó có giá trị nặng, nó làm thành luôn cả một cái chiều dài của dòng lịch sử Trung Hoa nghe. Các vị biết được cái chữ nào không vậy? Mình Pháp Bảo Đàng viết bằng tiếng Việt thôi, mình viết tiếng Tàu dối dối để người ta không thấy mình viết chặt chánh tả thôi, không có gì. Nhưng mà cái giá trị mình đang nói là thế này, thưa đại chúng, rằng là quyển sách này nó làm thành luôn cả một cái bề dày cho sự phát triển thiền tông ạ. Năm tông bảy phái đều phát triển từ cái nền tảng Pháp Bảo Đàng. Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Dòng Lâm Tế chia hai, Dương Kỳ và Hoàng Long gọi rằng là bảy phái nha. Năm tông bảy phái. Cho tới hiện tại chúng ta là người Việt cách xa biệt mù đó, thế nhưng mà các vị đều sinh ra từ dòng Lâm Tế cả. Lâm Tế đàng ngoài, Lâm Tế đàng trong, và nơi cái vùng cố đô Huế, thưa các vị, không một nhà Lam tự viện nào không kế thừa dòng Lâm Tế cả. Và nó không đơn giản chỉ trải qua đất nước Việt Nam, nó còn trải qua Hàn Quốc, qua Nhật Bản, cho tới bây giờ trên đất nước Hoa Kỳ cũng vậy nghe. Các vị hỏi khắp các thầy cô trên đất nước Hoa Kỳ và các nơi trên hành tinh này, không có một thầy cô nào thoát khỏi bàn tay của dòng Lâm Tế hết. Rồi nhìn vấn đề này ngược lại thì các vị thấy rằng một cuốn sách mỏng như thế này thôi, không có dày lắm đâu nghe, thua Nguyễn Truyện xa. Thế nhưng nó nặng ký đến nỗi là nó làm thành luôn cả một cái bề dày văn hóa cho Thiền Tông Trung Hoa. Sau đó thì các cái bộ Đại Ngữ Lục nhà Thiền, các bộ lịch sử lớn như Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Tục Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Tục Chỉ Nguyệt Lục, vân vân, thưa đại chúng rằng nó tuôn chảy ra từ cái dòng văn học của Pháp Bảo Đàn đây. Đây là mình nói về lĩnh vực văn học nghe. Lĩnh vực thứ hai, thưa các vị, vào đương thời của Thiền Tông hưng thịnh, sau khi Ngài Lục Tổ mất, các vị biết rằng là Pháp Bảo Đàn đã được khắc bản gỗ. Và những vị thiền tăng lang thang trên đất nước Trung Hoa, ông nào mà trong cái đãi không có cuốn Pháp Bảo Đàn, coi như là không phải là môn đồ Thiền Tông. Cuốn này nó làm thành cái chi? Làm thành cái tính chính danh cho những người tu thiền, giống như bây giờ chúng ta có một cái điệp hộ giới, hoặc là bây giờ chúng ta làm trụ trì mà có được cái chứng nhận trụ trì, cái từ bây giờ người ta gọi là từ gì đó, bổ nhiệm trụ trì, có bổ nhiệm trụ trì, nó là như vậy. Ai tu thiền trong đãi không có quyển Pháp Bảo Đàn thì phi Thiền Tông nghe. Thì các vị thấy rằng là ngay đương thời giá trị của nó làm cái nền tảng rất là lớn như vậy. Điều thứ ba, người ta có thể nói mọi thứ, thế nhưng mà chưa nghe một vị học giả nào dám coi thường Pháp Bảo Đàn không phải là kinh. Họ không thể nói câu nào khác ngoài cái chuyện là đây là Pháp Bảo Đàn kinh. Từ cái vận dụng như thế này thì mình thưa lại với các vị, sở dĩ cái giá trị của nó lớn như thế này từ đâu các vị biết không? Giá trị nó lớn từ đâu? Nếu không đạt được tuệ giác vô lậu thì ngôn ngữ lời dạy các bậc thiền tăng, thưa các vị, không thể trường tồn được qua với thời gian không gian, không thể làm một cái tảng đá vững vàng làm thành suối nguồn cho dòng thiền tuôn chảy cuồn cuộn qua bao nhiêu thế kỷ. Nó là như vậy. Rồi vấn đề cụ thể hơn, quý vị hình dung rằng giá trị xúc cảm thời gian thôi, nếu người ta viết một dòng nhạc bằng xúc cảm chân thật từ đáy lòng của họ thì chuyện gì phát sinh? Cho dù cơ chế chính phủ này dù dập, dù rằng có người thù ghét như thế nào, nhưng mà thưa các vị, nó bằng mọi cách nó sống rất dai nha, sống rất dai, không ai giết được hết. Một minh chứng sau 75. Cái nhạc trước 75, thưa các vị, người ta gọi nhạc vàng. Và ai mà chứa một bài nhạc vàng có chừng văn học sách vở thời xưa sau 75, thưa các vị, người ta đốt không biết bao nhiêu mà nói. Thế là những quyển sách giá trị bây giờ các vị thấy là nó lần lượt được in lại hết. Đó là mặt thứ nhất. Mặt thứ hai, những dòng nhạc bolero ngày xưa trước 75, thưa các vị, bây giờ nó hát đầy đường đầy ngõ hết, không phải miền Nam hát nghe, ngay đến thành phố Hà Nội, Hà Giang và những cái tỉnh phía Bắc, thưa các vị, rằng là nam nữ bây giờ nó đua nhau nó hát nhạc vàng. Và nó kéo, mình thấy là nó kéo cái thùng hát ngoài đường phố, rồi nó đứng giữa phố thị nó hát, và người ta đầy ngưỡng mộ. Và dòng nhạc xưa, dòng nhạc lính đó, thưa các vị, dường như bây giờ nó sống lại, sống hùng, sống mạnh như hơn ngày xưa nữa. Thì các vị hình dung rằng là Cái điều mình đang thưa đó là những xúc cảm chân thực thì bao giờ nó cũng sống dai nghe. Thi ca, nhạc họa, những bài hát, những quyển sách viết về tình cảm ảm đạm đành rằng nó làm cho lòng người ta chìm liễm. Thế nhưng mà nếu nó được sinh ra từ cái xúc cảm rất chân thật thì nó vượt thời gian, vượt không gian đó. Nó có thể tiếng Việt mình đọc nghe hay, người ta dịch tiếng Anh cũng hay, dịch ra tiếng Pháp cũng hay. Và nhiều bài thơ tiếng Pháp ngày xưa, từ thập niên 30, 20, người ta dịch ra từ thời Khái Hưng và bây giờ các vị đọc, các vị nghe cũng còn hay nhé. Ví dụ bài gì? Ở đây thì cái dân lớn tuổi như mình nhiều mà, không nhớ cái bài Khái Hưng dịch trong Nửa Chừng Xuân đó. Lòng ta chôn một khối tình, dù trong giây phút đã thành thiên thâu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu chưa hay. Thưa các vị, dòng thơ của thời tiền chiến, nhạc thời tiền chiến cho tới hôm nay vẫn còn sống rất là dai. Người ta không có dùng cách gì dù dập được đâu nghe. Cái lần đó mình đọc cái thông tin, mình nói chuyện vui để cho các vị nhận diện về cái điều mình đang thưa này. Một người lãnh đạo văn học của miền Nam trong buổi họp trước những cái nhân sĩ trí thức miền Nam đó, ông bảo rằng là cái dòng nhạc vàng của trước 75 á, của Việt Nam Cộng Hòa đó, dòng nhạc quỷ mị nè, dòng nhạc đó ta phải loại trừ nè, đừng để cho con người chìm ngập trong cái tình trạng như vậy. Và khi ông viết những cái lời như vậy trong một cái buổi nói chuyện trước văn nghệ sĩ đó, thưa các vị, sau đó là thiên hạ gọi là cái giới truyền thông bây giờ, nhất là cái trang mạng xã hội giờ, nó hè nó đập cho, gọi là đánh hội đồng cho tịch ngòi luôn, nó chửi tận gốc, nó nói cái tên đó là tên ăn cơm quốc gia, thợ may cộng sản, nó được nuôi dưỡng trong cái môi trường học hành trưởng thành của Sài Gòn, học hàm học vị nó từ đâu mà có, cơm gạo ai nuôi nó ăn, và nó đã từng nằm vùng ở tại Sài Gòn và nó đã từng sáng tác một đôi bài nhạc có cái hơi hướng của cái người Sài Gòn, bây giờ nó lại mở miệng ra nó nói cái giọng giọng vua này như vậy, thưa các vị, nó chửi một lần một là tai đó đành tắt tiếng luôn. Điều này minh chứng để chúng ta biết rằng là thưa các vị, cái gì nó sinh ra từ trái tim chân thật thì không ai giết được nó đâu nghe. Xúc cảm chân thật, trí tuệ chân thật, hai điều này ở mức độ cạn thôi, là sự tương đối xúc cảm phàm nhân ở đây. Vượt cao hơn tầng này là tầng trí tuệ nghe. Trí tuệ hữu lậu của một người bình thường, thưa các vị, những tác phẩm nó có thể vượt thời gian, vượt không gian. Nó chưa chạm tới nóc, tức là chưa chạm tới đỉnh của năng lực trí tuệ, còn ở trong cái phạm vi trí tuệ hữu lậu thôi. Thế nhưng những tác phẩm của nó cũng có thể vượt thời gian không gian. Ví dụ như tác phẩm mà cô Tri Hải dịch, các vị còn nhớ là câu chuyện dòng sông đó, của một nhà tiểu thuyết hẹp băng hết chẳng hạn. Thưa đại chúng rằng bây giờ các vị đọc, các vị thấy vẫn còn hay nhé. Và người ta tính ra, thưa các vị, trong cái danh sách dài của những tác phẩm văn học lấy được giải Nobel Hòa Bình đó, nó cũng rụng theo thời gian. Tại vì qua thời gian rồi, những cái điều mà tinh yếu nhất thì nó còn lại thôi, nó tinh lọc lại. Các tác phẩm nào đạt đến cái ngưỡng cửa của trí tuệ là một, ngưỡng cửa xúc cảm là hai, bằng cái trái tim thổn thức chân thật là ba, thì nó vượt thời gian không gian. Còn tác phẩm nào chỉ là giả vờ, chỉ là tư duy, chỉ là những xúc cảm cằn cạn, thì thưa các vị, nó bị loại theo thời gian thôi. Đây là cái nhìn chúng ta đối với giá trị tương đối những tác phẩm phàm nhân. Thế rồi, cái điều chúng ta đang bàn sâu đó là giá trị của vô lậu đạo. Nó hàm nghĩa, điều thứ nhất, thưa các vị, từ một tâm thức, từ một trí tuệ viên mãn, thì nó vượt thời gian, vượt không gian nha. Minh chứng thứ nhất đó là cái tác phẩm của Ngài Lục Tổ Huệ Năng là Pháp Bảo Đàn Kinh. Minh chứng thứ hai, để quy chiếu vào bài kinh chúng ta đang học thì các vị thấy rằng giá trị của những bài kinh Ngài Phú Lâu Na, Ngài Xá Lợi Phất hoặc rất nhiều vị tôn giả Hình thành trong cái nền văn học Nikaya, thưa các vị rằng giá trị bất hủ. Cho nên cái bài học cho chúng ta đó là văn bản kinh đành rằng là không phải do chính Đức Thế Tôn nói, nhưng mà giá trị của nó từ nguồn trí tuệ sâu xa là một nè. Nương vào điều đó mình học, mình hành trì, hoặc là mình học những cái phần rất cạn, rất ngoại vi về cái cách cư xử, nó làm hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện phẩm chất, hoàn thiện đạo đức, thì giá trị của nó là vượt thời gian, vượt không gian. Rồi nhận thức điều này, các vị hình dung rằng là tâm thức của thời con người Thế Tôn tại tiền nó cũng tham sân si như chúng ta, cái mức độ tinh tế hoặc thô thôi. Rồi tâm thức chúng ta hiện tại nếu gọi là phiền não thì cái gì làm nên phiền não vậy? Cũng từ cái nguồn tham sân si làm nên phiền não nghe. Đoạn trừ tham sân si thì chứng nghiệm pháp thân, thành tựu trí tuệ, nếm hương vị an lạc giải thoát. Thế rồi sao chúng ta 1.000 năm nữa con người đạt đến cái chiều kích văn minh nào không biết, thế nhưng mà nếu họ có mặt giữa trần đời, họ phàm nhân như ta, sinh lại cảnh giới này thì họ cũng đủ ba cái đặc tính, đó là cũng tham, cũng sân, cũng si. Nếu quá khứ những pháp hành trì Phật dạy đoạn tham sân si, chứng nghiệm giải thoát, hiện tại chúng ta nương pháp hành trì của Phật, của chư vị thánh đệ tử tinh văn, đoạn tham sân si, chứng được an lạc, thì tương lai 1.000 năm sau cũng như vậy mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái gì được sinh ra từ một tâm thức rạng lọc thanh tịnh, có trí tuệ chứng nghiệm thực sự, thì nó theo với thời gian, nó không bị mai một, không bị hủy hoại, nó trở thành bất hủ là như vậy nghe. Đây là hai cái sắc thái mà chúng ta học về văn bản kinh, không phải do Phật nói mà từ giá trị nó từ các vị thánh đệ tử tinh văn nói. Thế là mình xóa ngang đi theo cái phần B của vấn đề. Mình muốn nói về cái vấn đề rất là cận nhân tình, đó là nhận thức chỗ đứng của ta. Thưa các vị rằng là cái bài học từ trong kinh này nó cho chúng ta cái nhìn thứ hai, đó là mình nhận thức lại mình đang đứng ở đâu. Có hàm nghĩa rằng là trên con đường đi tới thánh quả, thành tựu được phạm hạnh, viên mãn được trí tuệ, ta đi được bao lâu rồi và bước bao xa rồi? Dường như chúng ta vẫn còn đang khởi hành nghe, đó là nói khiêm tốn. Còn nhìn nhận một cách tỏ tường hơn thì dường như chúng ta còn chưa chịu khởi hành nữa. Giáo lý đạo Phật thì cũng hiểu lởm bởm, với tu thì đôi khi cũng 5-10 năm, nhưng nhìn lại thì thưa đại chúng rằng dường như lối đi cũ chưa hề là lệch một bước chân, vẫn buồn, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn thương, vẫn ưu tư phiền muộn. Ở đây là cái điều mà dường như chúng ta đều ít nhiều lâm phải nghe. Cho nên các vị nhìn lại mình thấy rằng là dường như là tu 3 năm, 5 năm mình đổi thay rất khá. Hồi xưa người ta chọc cái mình giận liền, bây giờ người ta chọc thì không có giận thì khá rồi đó. Hồi xưa một chút việc gì cũng sinh phiền não, bây giờ thì dường như là không dễ dàng gì phiền não, thì các vị biết mình đang trên tiến trình đi nghe. Còn nếu nhìn lại dường như mình không đổi thay chi, lối đi cũ vẫn chẳng sao là mấy, thì biết rằng là dường như mình vẫn còn đứng tại chỗ chưa khởi hành đâu. Cho nên hãy nhận diện lại mình để thấy rằng là mình cần làm cái gì. Khi nhận diện điều này tỏ tường rồi thì biết việc mình làm nghe. Người xưa họ biểu lộ được phẩm chất đạo đức của họ, nhân cách hoàn thiện của họ, lúc họ ngồi, lúc họ đứng, lúc họ đi, lúc họ tiếp xử bằng hữu. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình cũng ngồi, cũng đứng, cũng đi, cũng tiếp xử bằng hữu, nhưng mà dường như mình không khác chi với những năm tháng mình còn trằn trọc ở nhân gian. Thì cái điều này thưa đại chúng rằng là đôi khi chúng ta tiêu phí thì giờ một đời người rất ư là tội nghiệp nghe. Cái từ bây giờ nó hay dùng là cái quỹ thời gian chúng ta xài gần cạn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa ngán. Tiền mình xài cạn thì mình sợ, Và cái quỹ thời gian của mình, tức là cái tuổi thọ mình xài cho tới 2 phần 3, 3 phần 4 và 4 phần 5 rồi mình vẫn còn chưa nhúc nhích. Đây là cái vấn đề đầu tiên, hãy nhận diện rằng là cái chỗ đứng của ta dường như không có xa với ngày đầu mình bước chân qua chùa là mấy, thì đây là cái sai lầm thứ nhất. Và khi nhận diện được, chúng ta mới nói đến cái chuyện là mình có cơ may bước đi vài ba bước trong đời sống này. Rồi điều thứ ba, mình quy chiếu lại. Thưa đại chúng rằng là đôi khi mình nhìn lại cái chỗ đứng của mình lại không nhìn ra cái mục đích chính của mình cứ nhìn những cái phương tiện thôi. Mình thấy cùng bạn bè với mình, bằng hữu của mình, pháp hữu của mình, tuổi thì như nhau, thế nhưng bây giờ ta có cái chùa to rồi, mình thì chẳng có chùa chuyện gì cả, vác xác đi ở chúng thôi, hết chùa này tới chùa kia thôi. Và đôi khi mình lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy cần phải phấn đấu, cần phải vươn lên, cần phải dùng mọi cách để cho nó nở mặt, nở mày với thiên hạ. Coi chừng đây cũng là cái cách mình đặt sai mục đích nghe. Mình nên làm một điều rất thông minh của người con Phật. Đó là khi anh có trách nhiệm với một giờ lam tự viện, khi anh làm chủ một sơn môn, đâu có phải là anh kiếm được cái chỗ như là người ta kiếm được cái ổ rồi đẻ năm ba cái trứng rồi ấp rồi có một đàn con dẫn đi cho nó quay đâu. Không, chuyện đó là mình chồng lên đời sống mình những trách nhiệm cần phải nuôi nấng, cần phải chăm chút. Do vậy cho nên nếu thuận duyên các vị lãnh đạo một già lam làm một vị trụ trì xuất gia cho vài ba chục đệ tử thì các vị thấy mình vô cùng có trách nhiệm. Thế thì đây cũng là nghịch duyên đối với con đường tự tu, nhưng nó lại thuận duyên đối với công trình là trả ơn Phật nghe. Đây là điều thứ nhất, mình nhận diện mọi thuận nghịch duyên để quy chiếu vào đường tu nghe. Thế rồi cái duyên chúng ta muốn có cái chùa, nhưng mà đâu có ma nào nó cúng đồng xu nào đâu để làm cái chùa. Và vác xác đi ở cùng nơi khắp chốn, mà thưa các vị, mình cảm thấy dường như là mình không làm chủ được cái chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Người ta coi mình như là một người ở trong điểu chúng thôi, người ta hành mình ví dụ vậy đi, mình cảm thấy bực bội, khó chịu, phiền não. Thưa đại chúng rằng là chưa nói chi nhiều, ngay ngay cái chuyện mình tự mình phiền não, tự mình ganh tị, tự mình phiền muộn, tự mình căm ghét là các vị đã làm cho thân tâm các vị bất an, làm cho đời sống mình bất hạnh rồi nghe. Không có gì bất hạnh bằng mình ghét một người nào. Các vị ghét chưa làm người ta chết đâu, mà mình chết trước đó. Các vị giận người ta chưa làm cho người ta chết, mà mình chết trước. Tại vì giận là nó làm cho cái hormone nơi cơ thể các vị tự nhiên nó thay đổi, độc tố nó nhiễm vào máu, nó làm cho gan các vị hư, nó làm cho tật bệnh đến nơi thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái tâm ganh tị trong nghịch cảnh á, tâm phiền muộn, tâm bất an, tâm giận dữ đó, nó là một loại chướng nạn rất lớn trong đời sống người tu chúng ta. Thế mình hỏi nhau, hoàn cảnh nào nó thuận lợi nhất cho ta? Thưa đại chúng rằng là cái thuận lợi không phải hoàn cảnh, là trụ trì hay là người sống với huynh đệ hay đại chúng gì đâu nghe. Mà hoàn cảnh thuận lợi không thuận lợi nó nằm ở cái tâm của các vị, nằm ở cái sự quan niệm đời sống của các vị. Các vị thấy rằng mình ở trọ chùa này nè, với sư huynh sư đệ nè, vô cùng khó chịu nè, mình không có quyền quy nhất định nè. Đây là cái cách mà mình làm cho trở ngại chính mình thôi. Cho nên thay vì tìm một hoàn cảnh hợp với cái sự mong muốn của mình, tìm một hoàn cảnh nó thuận với cái phàm tâm nghĩ suy của mình, thì mình làm cái điều ngược lại, đó là trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều cảm thấy rất an lạc. Nếu là một vị trụ trì, là một người chủ một sơn môn hoặc là chủ một thiền thất, thì nhiều trách nhiệm phải làm, nhiều việc phải lo, nào là giải quyết cơm cháo gạo tiền nè, nào là phải lo tiếp tăng độ chúng nè, đền ơn tam bảo nè, tu tập tự thân nè. Thế rồi mình vác xác mình ở với một huynh đệ, mình lo chuyện chi? Chẳng có chuyện chi để lo cả, này cửa này nhà có sẵn. Và yêu cầu duy nhất một điều thôi nghe, là tôi có hình hài khỏe mạnh, năng lực trí tuệ thôi, chưa đến nỗi là lú lẫn, chưa lâm một cái tình trạng tai biến, còn bình thường, khỏe mạnh, còn đi đứng bình thường. Thưa các vị, đây là điều kiện tiên yếu rồi, mọi cái hoàn cảnh xung quanh nó như thế nào đều không quan trọng cả. Vô cùng hỷ lạc khi mình được ở trong đại chúng, mình là một người thanh chúng thôi, tức là một người không có danh gì với núi sông cả, bình an, bình chân như vậy, có trọn vẹn thì giờ. Và thưa đại chúng rằng là khi ta có quan điểm như thế này rồi, điều thứ nhất, tâm ta nó không còn những cái bực bội bất an khó chịu. Điều thứ hai, tâm các vị mà nó tràn đầy niềm vui và phúc lạc thì thưa đại chúng rằng nó làm thành cái hào quang chói sáng quanh thân của các vị, hộ pháp thiện thần gia hộ. Người chung quanh không ai có quyền căm ghét các vị, giận dữ các vị. Điều thứ ba là mọi thuận duyên nó tùy theo với phước lành của ta tu tập từng ngày nó đổi thay hết hoàn cảnh, đổi thay cả người căm ghét ta luôn. Đây là cái điều quy chiếu mọi thuận duyên, nghịch duyên quay về con đường tu tập của tự thân. Còn nếu các vị chỉ biết rằng là mình đòi hỏi thế nọ thế kia thì thưa các vị, thuận cũng thành nghịch nghe. Tại sao thuận thành nghịch? Mình nghĩ rằng tôi có cái chùa, tôi làm chủ sân môn, tôi là người lãnh đạo, thuận duyên ư? Chưa chắc. Có khi thưa các vị, vướng vào một cái chùa mới tậu và đầu mùa Covid này mình thiếu nợ tới 10 triệu hoặc là 5-3 triệu gì đó thì các vị lo cũng đủ chết. Phước mình không đủ, đâu có ai vác tiền tới cho mình đâu. Một tháng mới trả chừng vài 30 ngàn, các vị hình dung rằng là đêm nào nằm chim bao cũng thấy tiền nó rượt hết, thế thì làm sao yên nếu mà tu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái quan trọng là mình đổi thay tâm thức của mình, đổi thay nhận thức của mình thì mọi thuận duyên, nghịch duyên chi nó đến đều hoan hỷ cả. Tâm thức ta nó tràn đầy cái năng lượng của người hướng tâm về con đường tu tập, thưa các vị, mọi việc các vị làm nó đều trở thành thuận nghe. Ví dụ, tự nhiên mình có được cái chùa. Nhưng thưa các vị, với cái phước lành của công phu tu của mình như vậy thì hộ pháp thì thần lo, chứ còn không có phải mất công gì các vị lo cái chuyện kiếm tiền đâu. Chắc ăn như vậy đó. Cái chi thì mình không tin, nhưng mà điều này mình tự tin nghe. Các vị biết rằng mình cũng có một lúc làm trụ trì tới dường như cũng 10 mấy 20 năm ạ. Thú thật rằng là mình chưa bao giờ lo cái chuyện cơm cháo gạo tiền hết. Các thầy gửi đồ tôn đệ tử đến để ở đi học, hỏi chứ thưa thầy, mỗi tháng tôi phải đóng tiền bao nhiêu cho đệ tử tôi vậy? Nói không, Tam Bảo nuôi, tôi nuôi đâu đóng tiền. Thầy yên tâm, mỗi ngày đệ tử tôi nó tự làm gì nó sống còn là tôi không cần biết. Tới tháng là thùng phước xương, nó mở nó làm chi tôi cũng không hề biết luôn, mà dường như chưa bao giờ thiếu. Và thưa đại chúng rằng là mình có niềm tin với Tam Bảo rất rõ ràng như vậy. Mình nghĩ rằng là mình đã tu được tới hôm nay, mọi Phật sự mình làm, đời sống mình, từng bước chân đi của mình đều là thần lực Tam Bảo gia hộ thôi. Chứ còn bản thân mình thưa các vị chưa hề toan tính cái điều gì hết. Không, chỉ là một việc thôi. Đó là trên đường tu, mình tu thế nào cho nó đàng hoàng, học Phật Pháp cho nghiêm túc. Và nếu có nhân duyên đến với những công trình dạy học, giúp đỡ cho các sư cô, các thầy học hành, thì mình thấy mình có trách nhiệm, mình chỉ lo một việc đó mà thôi. Tất cả việc khác đối với mình như nó đều là trò chơi cả. Cơm cháo gạo tiền thưa các vị dường như chưa bao giờ mình bận tâm nghe. Có điều nơi đây, có phải mình giàu có gì đâu, là ông Tăng nghèo. Và thưa các vị, giàu thì ta sợ, chứ mình nghèo có mắc gì đâu mà sợ. Nó ngăn đó nó hết rồi không nghèo hơn đâu, cho nên không ngán gì cả. Cho nên các vị nhớ rằng đã là người xuất gia rồi, con của Như Lai đều là ăn mài như nhau, cho nên không có lý do gì rớt xuống thấp hơn ngưỡng cửa ăn mài hết. Cho nên không có gì phải sợ cả. Và ngang đây thưa các vị, dường như trong tự tâm mình không có nỗi lo âu về cơm cháo gạo tiền. Nếu phải làm trụ trì, mình nói với hộ pháp, mấy cái chuyện này của ông lo chứ không phải chuyện tôi à. Người ta dẫn đồ tôn đệ tử tới, người ta gửi đi học, chuyện của ông á. Ông kiếm cơm, kiếm gạo cho chùa cho đủ, kiếm tiền đủ trả tiền chùa, tiền điện, tiền nước đó, tôi không biết. Lo lấy. Thưa các vị, nói như đùa nhưng mà kỳ thực rằng là mọi việc đều là sự vận hành của tam bảo cả. Thế cho nên nếu ta thực lòng đầu tư đời sống mình cho một định hướng tu thôi, thì các vị thấy rằng là mọi nghịch duyên trở thành thuận duyên nhé. Mọi thuận duyên sẽ trở thành gì? Thuận thuận duyên luôn, không có cái duyên thuận nào như là làm trụ trì hay là tiếp tăng độ chúng, chủ trì một già lam có hàng ngàn người tín đồ ngưỡng mộ mà các vị bị trở ngại gì trong con đường tu cả? Không hề. Không, vì lý do là thương đồ tôn đệ tử quá, rồi tôi bận biểu, tôi lo lắng, tôi bất an. Thưa các vị rằng là mình có quan điểm sống rất là rõ ràng. Ở Việt Nam mình làm hết lòng đối với các cô chú. Thế nhưng mà mình đi Mỹ rồi, ông cụ làng Mai bảo là thầy ở đây để cho đại chúng người ta vui. Nói vâng, con ở lại. Và bỏ cái rập ngang xương, không cần bận tâm gì cả. Nó đói, nó thiếu gì, thưa các vị, không bận tâm. Mà có đứa nào chết đâu. Hắn đi tu, hắn tự có phước điền. Mà nếu tu thiệt thì thưa các vị, không có ai làm hắn chết được cả. Cho nên thưa các vị, với người có tu rồi thì thuận, thì nó càng thuận lợi cho con đường hành đạo, tu tập tự thân, trả ơn tam bảo. Nghịch nó trở thành thuận nghe. Đây là những kinh nghiệm mà mình đã có trong đời sống tu. Và vấn đề kế tiếp, hy vọng rằng nay giải quyết xong cái bài kinh này nghe. Vấn đề C của chúng ta, mình muốn thưa đại chúng rằng là ta chỉ có một việc để làm thôi. Thế là đầu tiên mình hỏi nhau, việc làm người tu là việc gì? Kiếm tiền ư? Không. Kiếm lợi ư? Không. Kiếm nhanh ư? Không. Kiếm người thương mình ư? Không luôn. Không luôn. Này bạn bè, này pháp hữu, thậm chí thầy ta cần ông thương không vậy? Không luôn. Tại sao? Các vị nên biết rằng là dù vị thầy đó tuyệt vời như thế nào, nhưng mà chắc chắn rằng là sớm muộn gì cũng chết đó. Cái điều này mình không có trù đâu nghe, mà nó là lẽ thực. Tại ông già hơn, ông sẽ trước, hoặc ta chết trước. Hai điều này phải xảy ra thôi. Cho nên thưa các vị, không cần tiền, không cần tình giữa trần đời này, các vị cần chi giữa cuộc đời? Dường như chỉ có một việc duy nhất thôi nghe. Đó là chi? Đó là tu tập. Thế là tu tập nó chia ra làm hai bước, một là trí, hai là vi thôi. Cái điều tuyệt vời của lớp học chúng ta, thưa các vị, đầu tiên là các vị niệm Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, phải không? Là trí rồi. Và kết thúc nguyện đem công đức này xong rồi thì niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, là gì? Là hạnh, tức là bi đó, thưa các vị. Trí bi song vận, giải và hạnh vận hành cùng một lúc thì gọi là tổ nghe. Hạnh giải tương ưng danh viết tổ mà. Khi hạnh và giải này tương ưng thì thưa các vị là vị tổ giữa trần đời. Còn chúng ta thì cũng đang mấp mé về hai con đường, cho nên xin thưa rằng là người tu ta chỉ một việc thôi nghe, không có việc thứ hai. Ở đời nó lăng xăng, thưa các vị, vào 19, 20 thì nó phải kiếm một mảnh tình dắt dài. Còn chúng ta, thưa các vị, cái chuyện đó xưa lắm rồi. Đời kiếp trước thì qua mai còn có chuyện đó, nhưng mà kiếp này, thưa các vị, chúng ta đều là những người dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho già lam tự viện, cho nên không vì lợi, không vì danh, không vì tình cảm gì cả. Thậm chí tình cảm cao quý là tình cảm gắn bó mình với một vị thầy xuất gia đó. Chúng ta cũng nên biết một điều rằng là ông là nhiễu cầu nối liền ta đến với con đường Phật pháp, nối liền ta với Phật pháp tăng thôi nghe. Truyền thống Mật thừa thì vị thầy thay cho Phật, tức là quy y Phật pháp tăng rồi còn quy y với vị bổn sư, tức là quy y với vị đạo sư mặc thừa truyền pháp cho ta. Nhưng mà truyền thống hiển giáo thì thưa các vị không, thầy chỉ là nhịp cầu nối liền ta với tam bảo thôi. Các vị có được cái quan niệm này đầu tiên thì nơi tâm thức các vị nó loại trừ luôn cái chấp trước của chúng ta về tông môn, về pháp phái, về vị thầy. Và thưa các vị, cái điều này nó làm cho tâm hồn ta thoáng đãng, mênh mông. Nó không có đến nỗi rằng mình chấp trước là huynh đệ tôi mới thương, thầy tôi mới quý kính, còn thầy khác dẹp đi, không có chuyện đó nghe. Đây là nét đầu tiên gợi ý, cho nên chúng ta chỉ có một mục đích thôi, và mục đích này bao giờ thì dừng lại, bao giờ dừng lại. Trí chưa tròn, bi chưa viên mãn thì biết rằng con đường này ta vẫn còn đi tới nghe, chưa bao giờ được phép dừng lại cả. Các vị có chắc rằng mình học đã đủ chưa? Chưa. Cái học nhân gian nó đã nói một câu rằng là hãy học vô nhai, tức là cái biển học nó không có bờ. Các vị đứng bên đây bờ Thái Bình Dương, các vị nhìn thấy thăm thẳm, các vị có thấy bờ biển Việt Nam không? Không. Đành rằng nhìn ngang qua hướng đó, hướng Tây đó là Việt Nam đó, mà ta có thấy đâu. Và bay thì phải mất 12 tiếng đồng hồ mình mới về tới Việt Nam nghe. Thế thì hình dung rằng là biển học nó không có bờ là như vậy. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng cái học nhân gian hay cái học trung đạo gì, thưa các vị, nó đều đòi hỏi, cái điều đòi hỏi đầu tiên đó là các vị phải là thung lũng, nước nó mới tràn về, nó mới động lại. Các vị là cao nguyên thì đừng hòng có giọt nước nào mất công. Nó hàm nghĩa rằng là một tâm hồn đầy khiêm tốn thì mới có khả năng học được vô vàn điều từ các bậc thiện trí. Các vị cầm một quyển kinh lên, các vị đọc mà các vị cảm thấy lòng mình nó tràn đầy niềm xúc động, cảm thấy rằng ôi đời này con được đọc một quyển kinh của Như Lai, con chưa là thánh nhưng mà đã tuyệt vời rồi. Ngàn vạn kiếp đi qua, đôi khi con chưa từng có duyên cầm một quyển kinh của Đức Phật ạ. Ở đời thôi thưa đại chúng, nó chưa biết gì giáo lý giải thoát nghe. Thế nhưng mà những người học trò đến lớp học mà cầm quyển kinh mà để ngay ghế ngồi là nó đã không chịu rồi. Nó đã dạy cho những anh chàng sinh viên ở trần đời rằng là anh có biết không? Cái quyển sách này không phải giá trị của nó vài chục đồng bạc. Giá trị của nó là nó có một cái bề dày lịch sử, là các vị thánh tăng đã từng vượt sa mạc nghìn trùng. Xương trắng đã rải đầy trên con đường sa mạc Gobi để có được quyển kinh như thế này, bao nhiêu mồ hôi của các bậc tiền bối đi dịch. Thế mà bây giờ anh không trân quý, đây là cái điều vô cùng sai lầm. Không kính thầy không được làm thầy, không kính sách không thể thông tuệ được nghe. Điều này nó cho chúng ta một cái gợi ý để đi đến cái kết luận rằng là các vị phải là thung lũng thì năng lực trí tuệ mới đầy. Còn nếu lòng mình đầy kiêu ngạo, cứ nghĩ rằng cái học mình đã đủ, thì thưa các vị không thể viên mãn được trí tuệ. Điều thứ hai, hạnh nguyện. Thưa đại chúng rằng là thậm chí Như Lai Thế Tôn đó là bậc đại viên mãn giác. Thế nhưng đi ngang qua liêu phòng, nghe chư Tăng bảo rằng là ôi tôi đau quá, có ai có thể tắm giùm tôi không? Các vị biết rằng là Ngài liền kêu A Nan nấu nước, và Ngài cùng A Nan vô tắm cho một vị tỳ kheo già bển nghe. Đi ngang liêu phòng, nghe chư Tăng bảo rằng ôi mắt tôi mờ, tôi xỏ kim không được, có ai có thể xỏ kim giùm tôi không? Như Lai nói có ta đây. Đành rằng chứng viên mãn giác, bi trí tròn đầy như mặt trăng, thế nhưng mà không bỏ một hạnh lành à. Còn chúng ta là ai mà dám coi thường những việc lành nhỏ nhỏ nhé. Một lời nói lành, một cái nhìn thiện cảm, một vài phút ngồi ta thổ lộ cái sự đau buồn để lấy bớt nỗi sầu khổ nơi người, đều là những hạnh lành cần thiết nghe. Thay người làm một việc khó nhọc, hy sinh một chút sức khỏe của mình vì người, thưa các vị, đều là hạnh đại bi cả. Mà nếu trí bi không viên mãn, hạnh nguyện không thể tròn được. Cho nên thưa các vị, đây là việc làm của người người tu chúng ta. Và nên nhớ, ta không có việc gì khác, chỉ một việc này thôi nghe. Người tu phát đại nguyện chỉ là một việc thôi, đó là việc tu tập thôi, chứ không có làm việc gì khác ngoài việc tu tập cả. Không kiếm lợi, không kiếm danh, không kiếm tiền, không kiếm tình gì cả. Những chuyện đó quá xưa rồi. Chuyện bây giờ đó là chuyện đầu tư trọn vẹn thì giờ của mình, năng lực của mình, niềm đam mê của mình cho một việc thôi. Đây là gợi ý thứ ba. Và cuối cùng có cái kết luận ở đây phải kết luận ngoài này chứ học cho dư ngoài. Quý vị chịu khó chút nha, ngồi thêm một chút nữa. Mình gửi lên đây ba ý thôi. Thứ nhất, Tử Như Lai học cách cư xử của các thánh đệ tử Như Lai. Ý thứ hai, đó là hãy khiêm tốn học hỏi. Ý thứ ba, càng học càng hổ thẹn nghe, và càng trân quý đời sống mình. Thưa đại chúng, đây là những bài học mà mình có thể trích ra từ bài kinh này. Không cần nhiều. Các vị học cái hạnh của hai vị tôn giả này, các vị thấy đã đẹp trong đời sống tu rồi. Cách xa hàng vạn dặm, người ta nghe nói đến đức hạnh của vị thầy, một vị sư huynh, một vị sư cô kia là mình ngưỡng mộ, mình tán trợ. Có mắc gì của mình đâu. Mình khen người khác một lời, thưa các vị không mất chi của các vị cả, mà trái lại nó tăng thêm cái nhân duyên lành nhé. Ví dụ như mình đến một cái đạo tràng đó mà mình khen một vị thầy nọ, vị thầy kia, thưa các vị rằng là đâu biết rằng trong đạo tràng đó có những người đệ tử thầy đó. Cho nên thưa đại chúng rằng là nên học cách cư xử của các bậc thánh đệ tử Như Lai là như vậy, ngưỡng mộ lúc chưa gặp mặt, trân quý cung kính khi gặp mặt, và đầy lưu luyến, đầy đạo tình khi chia tay. Cho nên cái sự tương ngộ của người xưa, thưa các vị, nó rất là đẹp. Các vị đọc hết kinh văn, các vị thấy là chưa nghe vị thánh A-la-hán nào cái cách cư xử của các ngài có những cái nét vụng về, coi thường nhau, mạ lị nhau, nói xấu nhau, chưa hề nghe. Dù là những vị kia có xấu mấy, nhưng mà các ngài tìm mọi cách làm giảm nhẹ đi cái mức độ bài bác của người khác. Đây là cái điều mà chúng ta cần học ạ. Các vị biết rằng là một lời mình nói thị phi về người chưa chắc làm xấu người ta, mà nó làm xấu tự thân mình trước rồi nghe. Chứng minh một điều rằng là trong tâm anh nó đầy ô uế, cho nên anh không nhìn được cái đẹp của người ta, anh chỉ nhìn cái xấu người ta thôi. Ngay cái chuyện mình phê bình phán xét người, nói xấu về người là đã biểu lộ được cái ô uế trong tâm thức mình rất là đậm. Đây là điều thứ nhất mình nên tránh nghe. Cho nên hãy học cách cư xử như thánh đệ tử Như Lai. Nói chi thì nói, chúng ta đều là những người đệ tử Như Lai, chứ có phải đệ tử của ai đâu. Đệ tử các bậc thánh không tiếp bước được con đường các ngài, đây là điều sai lầm nghe. Điều thứ hai, gợi ý ra đây thưa các vị rằng là cái con đường học nó rất là mênh mông. Và nếu tâm khiêm tốn mình không đủ lớn thì không thể học được. Do vậy cho nên khiêm tốn học hỏi. Có khi người phàm phu thôi, tức là người nhân gian ở đời, các vị biết rằng là để thành tựu được một sự nghiệp để đời đã có khi họ phải mất tới vài 30 năm. Mình nhớ rằng là Quách Tấn hồi xưa có một bài thơ viết về xúc động khi ông đến Đà Lạt ở Hồ Xuân Hương đó, mình không nhớ kỹ. Nhưng mà sau đó ông bảo rằng là cái bài thơ này ông đã gieo hạt mầm từ 20 năm mới có thể làm được bài thơ như thế này. Bài thơ đó có câu đầu là từ ô y hạng rủ rê sang, mình nhớ một câu thôi. Các vị đọc lại thơ Quách Tấn đó, đại khái là như vậy. Thưa đại chúng, có khi đời sống của những con người trần thế, họ chỉ cần một bài nhạc, một bài thơ thôi là họ đã có thể làm thành cái chi? Làm thành truyền thuyết, làm thành sự nhắc nhở của người sau nghe. Các vị biết rằng là Hữu Lon có thể chết mất từ bao giờ, thế nhưng mà bài thơ Màu Tím Hoa Sim của ông á, nó được phổ nhạc và nó được hát tới bây giờ, nghe người ta cũng có thể bùi ngùi được. Nàng có ba người anh đi bộ đội đó, ai cũng biết bài này. Phùng Quán có thể chết, Quang Dũng có thể không còn, thế nhưng mà những lời thơ của ông xúc động từ trái tim. Thế cho nên thưa các vị, con đường học hỏi này nó vô cùng là như vậy. Với người đời, xúc cảm họ cũng nâng lên đến vô cùng, ngôn ngữ họ cũng chọn lọc để càng ngày ngôn ngữ họ càng chắt lọc đến vô cùng. Chúng ta cũng vậy nghe. Các vị hình dung ở mức độ cạn nhất, người tu chúng ta sống và chúng ta làm đạo từ cái gì vậy? từ cái việc tu và dạy người ta tu, phải không? Không thể đi buôn đi bán, không thể kinh doanh, không thể làm chính trị, không thể cày ruộng, không thể làm bất cứ chi cả, mà chỉ có một việc là mình tu ra làm sao, dạy người ta tu ra làm vậy. Thế thì hai điều này mình lại khiếm khuyết. Đối với đường tu, đối với kinh văn của Phật, mình không học để biết. Điều thứ hai khiếm khuyết hơn nữa là đã không học kinh văn, nội điển không có, trình độ truyền đạt trình bày cho người nghe cũng không có được. Mở miệng nói thì không có từ để nói. Thì thưa các vị, đây là cái vụng về người tu chúng ta nghe. Nói một cách cận nhân tình là ta chỉ làm việc được có một điều, đó là dùng cái miệng của mình để sống còn, dùng cái miệng của mình để truyền đạo, dùng cái miệng của mình để kêu gọi Phật tử bố thí cúng dường tiếp tăng độ chúng vân vân, đều dùng cái năng lực nói năng của các vị cả. Thế là cái học chúng ta mà không đủ giàu có, không đủ đầy, không đủ khiêm tốn để học, thì các vị tự làm hư hỏng cả đời sống tu của chính mình nghe, làm hư hỏng luôn gì nữa cái con đường hành đạo của các vị trong tương lai. Tại vì ta không thể dùng một loại ngôn ngữ thiếu chất lượng tu tập mà truyền đạo được, ta không thể dùng một loại ngôn ngữ trịch thượng hoặc ô uế hoặc thiếu văn hóa mà dạy người ta được. Thế cho nên con đường học nó mở ra đến vô cùng là như vậy. Xin lặp lại, người đời cũng vậy, họ muốn lưu danh thiên cổ, họ cũng phải có được cái phẩm chất văn học là một nè, phẩm chất xúc cảm thực qua là hai nè. Chúng ta là người tu thì hai điều này không thể thiếu nghe. Cái phẩm chất tu học Phật pháp, thấu hiểu giáo lý, phẩm chất văn học của chúng ta để truyền đạt hai điều này không cho phép người tu dừng lại. Cho nên hãy khiêm tốn học hỏi cả một đời người chỉ làm một việc này thôi. Điều cuối cùng, càng học càng hổ thẹn và càng học thì càng trân quý đời sống mình nhé. Hình dung rằng đời sống ta nó đi qua từng ngày từng ngày. Cứ sáng các vị mở mắt ra, các vị lay quay thì các vị thấy đã trưa rồi, trưa lay quay thấy đã tối, tối thì lên giường ngủ thì chắc ăn rằng là ta đã mất một ngày rồi. Và cứ như vậy lặp đi lặp về, đời sống mình nó là một vòng tròn như vậy, nó đi ngang qua tới bao nhiêu vạn ngày rồi. Đời sống người tính cho kỹ thì có 3.600.000 ngày chứ mấy. Lụi đụi một năm đi ngang qua, 2021 bắt đầu. Và cứ vậy. Rồi các vị nhìn coi là chúng ta đi vào Kinh Trung Bộ gặp Thầy Phước Tịnh nói trăng nói cuội, bữa nay mấy tháng các vị biết không? Từ giữa tháng 4 tới nay nghe. Cái vèo đi ngang qua. Do vậy cho nên thưa các vị, càng học Phật Pháp mình càng làm một điều, đó là trân quý đời sống mình từng ngày, không để nó trôi qua trong phí phạm. Trân quý từng ngày của công trình tu học, tại vì một ngày không làm được gì cho chính mình thì ngày đó biến mất và hư vô. Cho nên thưa đại chúng rằng là đôi khi mình nhìn lại mình để hổ thẹn là như vậy. Ngày tháng thì đi qua tuồn tuột, mà đạo lực thì không có chín mùi, phiền não thì còn đầy, năng lực trí tuệ thì chưa có được vun bồi. Thì đây là những điều mà ta đi vào công trình tu học rồi mình phải tự lấy làm hổ thẹn chính mình. Và cuối cùng xin nhắc một câu thưa đại chúng rằng, đến một cái tuổi nào đó, các vị không cần thầy bên cạnh nhắc nhở đâu nghe, không cần bạn bè pháp hữu đâu, mà cần thiết đó là nơi nội tâm các vị nó sinh khởi một ý niệm tinh tấn, tự mình khích lệ mình thôi, chứ còn không ai có quyền cầm roi phía sau đè nẹt các vị cả. Đã đến lúc phải lên đường, không chần chừ được nữa. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.